không những hết một đời này mà là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không rời A Di Đà Phật, vĩnh viễn không lìa tịnh độ. Đó mới là thật sự cảm ơn, giúp đỡ A Di Đà Phật, giúp đỡ tất cả chư Phật Như Lai. Để phổ độ chúng sanh. Trong kinh giáo, Đức Thế Tôn thường dạy chúng ta cách thức phổ độ là thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Đặc biệt coi trọng chữ diễn, diễn là biểu diễn, là làm cái gương cho người khác xem. Khi người khác trông thấy liền cảm động, nếu họ không có cảm động, tức là việc làm của bạn không được tốt, tâm của bạn không đủ chân thành. Phải chí thành thì cảm thông. Vì sao người khác không có cảm động? Là vì thành ý của bạn không đủ. Nếu thành ý của bạn đầy đủ thì tự nhiên sẽ cảm động được họ. Lời của cổ nhân nói đích thật là chính xác, tinh thần sở trí, kim thạch vị khai. Kim thạch là khoáng vật, không phải thực vật. Nghĩa là nói tâm chân thành của bạn đạt đến cùng cực thì vàng đá cũng phải cảm động. Trong Phật môn chúng ta có một công án gọi là sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu, tức là ngài đạo sanh thuyết pháp đá cũng phải gật đầu. Đây là một thí dụ kim thạch vị khai. Có thể được hay không? Hiện nay chúng ta biết được chuyện này chắc chắn là có thể làm được. Tại vì sao? Vì thực vật và khoáng vật có pháp tánh. Đặc chất của pháp tánh là linh tri, cũng tức là nói nó cũng có thấy, nghe, hay, biết. Chẳng qua sự thấy, nghe, hay, biết của nó rất là chậm chạp. Nếu bạn chân thành đến chỗ cùng cực thì nó sẽ cũng sẽ cảm động, cũng sẽ cảm ứng theo tâm ý của bạn. Như tiến sĩ Giang Bản Thắng nghiên cứu sự kết tinh của nước, nước cũng là khoáng vật, nước so với hòn đá thì chúng ta cảm thấy rất rõ ràng, nước thì nhạy bén hơn hòn đá, hòn đá thì chậm chạp, đất cát đá so với nước thì chậm chạp hơn nhiều. Cho nên dùng kính hiển vi quan sát nước thì sẽ thấy nước phản ứng rất nhanh, rất rõ ràng. Cũng cùng một đạo lý, chúng ta tin rằng đất cát đá, nếu chúng ta dùng tâm chân thành đến chỗ cùng cực thì đất cát đá cũng sẽ phản ứng rất nhanh, rất rõ ràng. Đó gọi là y báo chuyển theo chánh báo. Thế nhưng hữu tình chúng sanh, họ có cái phiền phức. Phiền phức ở chỗ nào? Là họ có nghiệp chướng. Họ có nghiệp chướng rất sâu nặng. Có lúc họ còn khó khăn hơn hòn đá nữa. Bạn giảng kinh, đá cứng còn có thể gật đầu, còn con người thì không chịu gật đầu. Vì họ đã bị nhiễm tà tri tà kiến. Cho nên hóa độ con người còn khó hơn đá cứng. Độ đá cứng còn dễ dàng hơn. Còn độ một kẻ tà tri tà kiến, cứng đầu không nghe dạy thì rất khó khăn. Nói chung là nếu họ có tâm chân thành, chỉ cần giáo hóa thời gian dài thì không một ai mà không cảm hóa được. Cho nên tự độ độ tha, điều kiện trước nhất là phải khẳng định tất cả hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh, và tất cả vô tình chúng sanh đều có Pháp tánh. Nhà Nho nói con người là tánh bản thiện, đây là khái niệm cơ bản, tức là khẳng định tất cả chúng sanh là tánh thiện, bản tánh là chí thiện. Còn như Ngài Mạnh Tử giảng về tánh thiện, Ngài Tuân Tử thì giảng tánh ác. Năm trước tôi ở Hồng Kông, đài truyền hình Á Châu ở Hồng Kông đến phỏng vấn tôi. Người phỏng vấn tôi hình như là ông Hà Thủ Tính. Ông ta nêu ra một vấn đề để hỏi tôi. Cổ nhân nói con người tánh vốn ác. Nhìn trong xã hội này, tâm của con người trong thế gian này là ác, không phải là thiện. Bạn hãy tìm trong xã hội này có được mấy người là thiện. Dù bạn có hành thiện nhưng người ta cũng hoài nghi. Vì sao họ hoài nghi bạn? Có lẽ là họ mang lòng bất thiện. Thì tôi bảo với ông ta rằng Ngài Mạnh Tử nói con người là tánh thiện, còn Ngài Tuân Tử nói con người là tánh ác. Đó không phải là bản tánh, đó là tánh gì? Là tạp tánh. Tức là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đó là tạp tánh. Tạp tánh có thiện ác, bản tánh không có thiện ác. Không có thiện ác mới là chân thiện, mới là chí thiện. Tại vì sao? Vì nếu có thiện có ác thì bạn rơi vào hai, thì đã rơi vào trong hai ba. Chân như bản tánh gọi là nhất chân, trong nhất chân không có đối lập. Trong thiện ác thì có đối lập. Nếu không có thiện ác, không có sanh tử, không có xa gần, không có lớn nhỏ, không có bồ đề niết bàn, thì hết thảy tất cả đó là điều không tồn tại. Thì gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là năng chứng. Nếu chúng ta dùng Phật Pháp mà nói là năng hiện năng biến. Nhất chân Pháp giới là sở biến, là sở hiện sở biến. Khi nào mà bạn thế nhập nhất chân Pháp giới, nếu bạn thật sự dùng phương pháp niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn, thì nhất chân Pháp giới hiện tiền. Nhất chân pháp giới ở tại đâu thì ngay ở trước mặt. Chỉ cần bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì được rồi. Quý vị nghĩ xem, một câu A Di Đà Phật này đích thật là đức hiệu của nhất chân pháp giới. Cho nên cảm ơn thì phải biểu hiện bằng hành động, không phải chỉ nói trên miệng. Trong xã hội ngày nay, mọi người đã quên hết luân lý đạo đức, không ai nhắc đến. Cho nên xã hội động loạn, lòng người không yên. Chúng ta thường nói không có cảm giác an toàn. Muốn có thật sự cảm giác an toàn là phải biết giác ngộ. Từ sự giáo huấn của bậc thánh hiền, tức là ở phía trước có nói thân tâm vui sướng, tâm khai ý giải, là giác ngộ từ nơi đó. Đây là thật, không phải giả. Nhi khứ, khứ là đi, làm lễ mà đi. Đi không phải là hết chuyện. Đi làm gì? Đi y giáo phụng hành. Cho nên đi theo lời dạy tu trì, hễ đi là không lùi bước. Đó là nhi khứ. Bạn hãy xem mấy câu sau cùng: hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ. Ý nghĩa của hai câu này rất là phong phú. Tuyệt đối không phải như người hiện nay chúng ta đi nghe kinh, sau khi nghe xong lìa làm lễ mà đi ra rồi thì làm gì? Đi ra rồi thì suy nghĩ lung tung, thì nói càng làm bậy. Vừa mới nghe giảng kinh thuyết pháp, trong giảng kinh, trong giảng đường đều đã quên hết sạch sẽ. Nếu thật sự nghe đã hiểu, đã minh bạch thì đoạn nghi sanh tính, thì phát khởi nguyện tâm của mình, mọi người làm lễ là cảm ơn. Thân tâm quy nhất, nhi khứ là đi, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Họ thật sự y giáo phụng hành. Sau cùng chúng tôi trích dẫn mấy câu khai thị của Pháp sư Viên Anh trong quyển giảng nghĩa Kinh Di Đà Yếu Giải của Pháp sư Viên Anh. Ngài có viết ra mấy câu này là khuyên dạy chúng ta: từ nay trở đi phải vứt bỏ đi danh lợi thế gian, đừng đi theo những con đường khác nữa. Ngài nói ra năm câu. Đây là câu thứ nhất: danh lợi thế gian là giả, không phải thật. Nếu tham trước danh lợi thế gian, cái tâm đó là tâm luân hồi. Bạn khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác là nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi là u mê, nghiệp luân hồi là nghiệp bất thiện, thì quả báo trong lục đạo luân hồi. Những người giác ngộ, họ thật sự hiểu rõ, đều buông bỏ hết tất cả danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Trong cuộc sống hàng ngày phải tùy duyên, quyết định không nên so đo. Người ta cho cái gì thì ăn cái nấy. Món ăn tốt cũng ngon, món ăn dở cũng ngon. Từ chỗ này phải đoạn cái tâm phân biệt tốt xấu hay và hay dở, thì tâm bình đẳng của bạn mới hiện tiền. Nhưng phải ghi nhớ, nếu chúng ta cúng dường cho người khác, chúng ta phải tận tâm tận lực chọn cái tốt nhất. Tại vì sao? Vì đây là tỏ ra lòng cung kính của chúng ta. Lúc chúng ta tiếp nhận đồ vật của người khác cho, quyết định không có tâm phân biệt. Đó là để thành tựu đức hạnh của mình. Còn chúng ta cúng dường cho người khác là thành tựu phước đức, phước báo của mình, là tu phước báo của mình. Cho nên niệm niệm nghĩ thật chu toàn cho người khác, không nên chỉ nghĩ cá nhân mình. Tự mình tiếp nhận người khác cúng dường, quyết định không có tâm phân biệt. Chúng ta tu hành ở chỗ này, nếu cái gì cũng muốn yêu cầu thì bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Muốn thật sự ra khỏi lục đạo luân hồi thì trong cuộc sống hàng ngày quyết định không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì không có thứ nào mà không tốt. Mọi thứ đều tốt. Thì mới có thể nuôi dưỡng được cái tâm thanh tịnh của mình, nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình. Nhiếp thọ tất cả chúng sanh, thì bạn phải ghi nhớ hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Phật dạy cho chúng ta tứ nhiếp pháp. Cho nên vì sao phải xây dựng đạo tràng trang nghiêm như vậy? Không phải để cho mình tự thọ dụng. Điểm này rất quan trọng. Hiện nay xây dựng đạo tràng trang nghiêm là để tự thọ dụng, mà không phải là cho người khác thọ dụng. Vậy thì sai rồi. Bạn hãy xem thời xưa xây dựng những ngôi tự viện Tùng Lâm tráng lệ huy hoàng. Rồi bạn lại xem những liêu phòng của người xuất gia. Vừa xem thì bạn hiểu ngay, họ vẫn là những vị chân tu hành. Kể cả vị hòa thượng phương trưởng, liêu phòng của ngài ở gọi là phương trưởng, liêu phòng này bao lớn, chỉ vuông vức một trượng, bên trong chỉ có thể đặt một cái giường nhỏ và một cái tủ nhỏ, thêm một cái bàn nhỏ thì chật ních. Đích thật là vị hòa thượng phương trưởng. Còn liêu phòng của những vị chấp sự cũng rất nhỏ. Số chúng trong đạo tràng đều cùng ở chung một gian phòng quảng đơn, xây dựng tự viện tráng lệ huy hoàng. là để cho mọi người đến chiêm bái, đến tham học, khiến cho họ sanh lòng hoan hỷ, là để cúng dường cho đại chúng, chứ không phải để cúng dường cho mình. Đối với chúng sanh như thế nào, đối với mình như thế nào, tự mình không tham đồ hưởng thụ, làm cái gương tốt biểu diễn cho người khác xem, đó mới là người chân tu hành. Cuộc sống vật chất đều phải đơn giản, đối đãi với người phải tận tâm tận lực. Trong tứ nhiếp pháp, pháp thứ nhất là bố thí. Pháp bố thí đó tức là tôi thường nói, luôn mời khách, thường biếu lễ vật, cúng dường cho nhiều. Ái ngữ là thật sự quan tâm, thành tâm thành ý quan hoài. Lợi hành là những việc làm của ta đối với chúng sanh nhất định là có lợi, không có hại. Có như vậy thì mới có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Chúng ta đối với mình, đối với người khác, đối với mình thì phải đơn giản khắc khổ, phải tương ứng với pháp, tức là đối với thế gian này không còn lưu luyến. Đối với người khác thì phải trọng hậu, khiến cho người khác sau khi cảm nhận họ có thể cảm ơn, họ cũng có thể quy y Tam Bảo, đem thân quy mạng, ý nghĩa là ở tại chỗ này, cũng là tiếp dẫn chúng sanh. Còn tự hành như thế nào, quá tha như thế nào, Phật cũng đã nêu gương cho chúng ta xem. Câu thứ nhất là dạy xả bỏ danh văn lợi dưỡng. Kế tiếp là câu thứ hai, từ nay trở đi phải ngừng dứt hết tất cả hoạt nghiệp, đừng đi theo những con đường khác nữa. Hoặc tức là u mê, trong nội tâm có tham sân si mạn nghi là u mê, bên ngoài có danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đều là u mê, đều làm mê cái tâm của bạn, làm mê cái trí của bạn, không thể không xa lìa những thứ này. Tôi thường khuyến khích các đồng học, ngày nay bản thân tôi có chút thành tựu là nhờ sự chỉ dạy hết lòng của thầy, đặc biệt là lời dạy của đại sư Chương Gia. Ngài dạy tôi nhìn thấu, buông bỏ, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn. Tôi thật sự y giáo phụng hành nên mới có một chút thành tựu như vậy, nhưng làm vẫn chưa đủ. Mỗi ngày tôi vẫn phải hết lòng nỗ lực đang thực hành, Hiện nay tôi rất có lòng tin, có lòng tin kiên cố. Sự tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Tu học Phật Pháp lúc ban đầu tiến bộ rất chậm, đặc biệt là trong 10 năm đầu. Bởi vì bạn phải cùng với tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của mình, tức là bạn phải chiến đấu vô cùng cực khổ. Nếu bạn quả thật có thể khắc phục được thì về sau sẽ thuận buồm xuôi gió. 10 năm đầu đích thật là then chốt. Nếu duyên của bạn không được thù thắng, phiền não tập khí rất nặng, thì thời gian 10 năm không đủ. Tâm của bạn không thể định được, phải mất 20 năm, 30 năm. Nhưng bạn phải ghi nhớ, dù cho 30 năm đi nữa, nếu so với vô lượng kiếp luân hồi thì là quá ngắn, quá ngắn. Bạn phải chịu đựng trong 30 năm này, rồi sau đó dần dần trở thành tự nhiên, thì tự nhiên buông bỏ được, không còn một chút miễn cưỡng, thì bạn mới được tự tại. Thế nhưng nhân duyên đầu tiên bạn có được thành tựu hay không là ở nơi cái then chốt đó. Cái nhân duyên này là thầy của bạn. Bạn đối với thầy có lòng tin chân thật hay không? Đây là cái then chốt đầu tiên. Tôi đối với thầy rất cung kính. Tôi tin lời dạy của thầy. Thầy chỉ dạy tôi những gì tôi thật sự y giáo phụng hành. Đó là quan ái đầu tiên. Nếu đối với thầy còn có hoài nghi thì không có biện pháp nào cả. Không cần nói là 30 năm, dù 300 năm bạn cũng không thể có tiến bộ. Bây giờ thời gian đã đến,